Darwin, ông hoàng sinh học. Tác giả Trần Phương Hạnh. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1999. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mở đầu. Luân Đôn mùa xuân năm 1882. Khắp nơi sương mù trắng xóa dày đặc, quyện với hơi nước bốc lên từ mặt sông Thames như phủ một tấm màn mỏng trên khu bắc thành phố nằm ở phía tả ngạn. Dựa trên những mô đá lớn, bảy vòm cung của chiếc cầu Westminster vắt ngang qua sông cũng khi ẩn khi hiện trong sương mù. Xa xa, về phía nam, chiếc cầu Lambeth cũng hiện ra khi mờ khi tỏ. Chiếc cầu Westminster mà nhà thơ lớn nước Anh Wordsworth đã ngợi ca như một công trình đẹp nhất châu Âu, được xây dựng từ năm 1856. Cầu dài 353 mét dẫn đến khu nhộn nhịp quyền quý của thủ đô nước Anh, khu Victoria, cũng nằm trên tả ngạn sông Thames, nơi có nhà quốc hội, lâu đài hoàng gia, nhà bảo tàng, bệnh viện Thánh Thomas. Dọc hai bên đường lên cầu rộ nở đầy hoa li la. Thứ hoa có gốc từ quê hương Ba Tư đến đây khoe sắc. Ở góc cầu Westminster, những cô gái tóc vàng, tay cầm những cành dương sỉ và những bó hoa hồng đẫm sương long lanh đang chào mời khách qua đường. Hai chiếc tàu thủy nhỏ sơn xanh, sủi bọt trắng xóa phía sau, đang nhẹ nhàng lướt dưới lòng cầu. Vài cỗ xe ngựa chậm chạp lăn bánh lóc cóc trên mặt đường. Chưa qua hết cầu, từ xa, du khách đã có thể nhìn thấy hai chiếc tháp chuông nhọn cao 68 mét của tu viện Westminster, còn gọi là tu viện phía Tây, xây dựng từ năm 616, nhưng sau đó tu viện cổ kính này bị người Đan Mạch phá hủy rồi được sửa lại vào năm 985. Từ xưa, khách thập phương vẫn thường kéo nhau đến đây đông đúc để dự những ngày lễ lớn. Người dân Anh vốn nổi tiếng là thờ ơ với thời cuộc, thế mà sớm nay cũng đứng chật quanh tu viện phía Tây. Từ cổng chính của tu viện, du khách đi thẳng vào, ở phía trái là khu các nhà thơ, nơi đây có đặt mộ tưởng niệm Shakespeare, nhà viết kịch nổi tiếng thế giới. Qua khu vườn rộng quanh năm đầy hoa nở, du khách rẽ sang trái, đó là nơi yên nghỉ của các nhà khoa học lớn nước Anh. Dọc theo con đường rộng, hai hàng dài lính Anh mặc lễ phục áo đỏ cầu vai vàng, mũ lông đen, đứng trang nghiêm im lặng. Xa hơn là những đại biểu của các trường đại học Pháp, Ý, Nga, Tây Ban Nha. Cuối cùng là một hàng rào danh dự 10 người, gồm các nhà văn, nhà khoa học nổi tiếng như Wallace, Huxley, Hooke, vân vân. Buổi sáng ngày 26 tháng 4 năm 1882, tại tu viện Westminster nước Anh, người ta làm lễ tang cho nhà sinh vật học lỗi lạc nhất của thế kỷ 19. Con người khoa học vĩ đại mà công trình đã được Engels đánh giá như một trong ba phát kiến vĩ đại nhất của thế kỷ 19, sẽ yên nghỉ vĩnh viễn bên cạnh Newton, một người con tài năng của nước Anh và của nhân loại. Đó phải chăng là điều ngẫu nhiên hay một tất yếu trong lịch sử khoa học? Những năm tháng sóng gió trong chuyến đi London trên tàu Beagle, những cuộc tranh luận triền miên làm sôi động cả một thế kỷ chung quanh cuốn sách, tất cả nay đã thuộc về dĩ vãng. Thời gian lặng trôi đã làm lắng động lại những điều gì chân thực nhất. Sớm nay, cả nước Anh đến đây tưởng niệm một người con ưu tú của mình, một nhà khoa học vĩ đại và chân chính. Bên tai du khách văng vẳng tiếng nhạc trầm của bản hành khúc tang lễ của Beethoven. Trước mắt mọi người, dưới bức tượng mang hình một ông già với chòm râu rậm, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, chỉ có một tấm đá hoa cương giản dị, thầm lặng với những dòng chữ khắc sâu một cái tên còn sống mãi. Charles Darwin, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809, mất ngày 19 tháng 4 năm 1882.
Phần 1. Thời thơ ấu,
niềm say mê thiên nhiên. Shrewsbury, cái thị trấn nhỏ cách thủ đô London 230 km về phía tây bắc. Trước đây là một khu chợ cũ nằm lọt trong vòng gấp khúc của dòng sông Severn chảy về phía nam. Thuở xa xưa, nơi đây người La Mã đã từng xây dựng nên những doanh trại lớn, những bức tường thành dày, cổ xưa với những vòng gác cao, tường gạch đỏ xây nhấp nhô hình răng cưa bao quanh những pháo đài và các tòa nhà cổ kính rêu phong. Ngày nay, trong các nhà bảo tàng của thị trấn vẫn còn giữ được nhiều vũ khí thời xưa, những đồ dùng kiểu La Mã. Dần dần, những con đường ngang dọc chạy qua xứ Wales và con sông nhỏ Severn đã biến khu trại cũ thành một thị trấn buôn bán sầm uất. Trong thị trấn vẫn còn giữ lại tu viện xây dựng từ năm 1083 với những ngôi nhà cổ kiểu Tudor thuộc thế kỷ 16. Ít nơi trên đất nước Anh còn gìn giữ được những công trình thời xưa xây dựng đẹp như Shrewsbury. Gần tu viện có công viên Warri rộng lớn, những đường đi dạo chơi với những hàng cây dương liễu chạy dài nửa cây số, những vườn hoa tử la lan khoe hương sắc mỗi khi mùa xuân đến. Xa hơn nữa, về phía nam tòa lâu đài cổ là nhà thờ Thánh Mary. Mỗi sáng chủ nhật, người dân thị trấn lại đến đây để cầu nguyện và ngắm nhìn các tấm kính màu sặc sỡ làm từ thế kỷ 13, nổi tiếng vì sắc hình các đức thánh cha. Những buổi chiều hè, người dân thị trấn cũng ưa đến ngồi nghỉ trên những thảm cỏ mượt bên bờ sông Severn, ngắm nhìn dòng nước xanh xanh lặng lẽ trôi qua dưới chân hai chiếc cầu gỗ cũ kỹ có những tên gọi khá đặc biệt: cầu Anh và cầu Pháp. Vào mùa xuân năm 1787, bác sĩ Robert Warren Darwin, sau khi tốt nghiệp trường đại học Leiden, đến khu thị trấn nhỏ bé này để lập nghiệp. Hành lý của bác sĩ Robert thật đơn giản, chỉ có một vali quần áo và một hòm đầy sách vở, những cuốn y học thực hành dày cộm, những dao, kéo, kẹp, kim tiêm và đồ dùng cá nhân lặt vặt. Trong túi anh cũng vẻn vẹn chỉ có 40 sterling, nhưng lòng bác sĩ Robert Warren Darwin tràn đầy những hoài bão ước mơ. Bố Robert Warren Darwin cũng là một thầy thuốc, bác sĩ Erasmus Darwin, khi đó đã 55 tuổi. Hẳn ông thầy thuốc già và nổi tiếng ấy muốn cho người con trai thứ ba của mình hiểu rõ giá trị của lao động nên đã quyết định cho Robert ra đi tự lập nên cuộc sống và sự nghiệp riêng. Đúng lúc Robert lên đường thì bác sĩ Erasmus cũng vừa được chấp nhận làm ủy viên Hội Hoàng gia Anh cùng một đợt với Lavoisier, nhà hóa học Pháp nổi tiếng. Bác sĩ Erasmus Darwin không chỉ là một thầy thuốc giỏi mà còn là một nhà thông thái, am hiểu nhiều về cơ học, sinh học, triết học và cả văn học nghệ thuật nữa. Ông đã cùng với những người bạn gồm nhiều nhà văn, nhà khoa học nổi tiếng như James Watt, Priestley, Russell họp mặt vào những đêm trăng sáng để cùng nhau chuyện trò về những vấn đề khoa học nghệ thuật. Trong số những hội viên của câu lạc bộ đêm trăng ấy còn có Josias Westwood. Ông là một nhà làm đồ gốm nổi tiếng ở Erythia, vùng Staffordshire. Lúc đầu, ông là bệnh nhân của bác sĩ Erasmus, sau lại trở thành người bạn thân thích. Westwood đã từng làm cho nữ hoàng đại đế nước Nga một bộ đồ đĩa chén vẽ hình những phong cảnh tuyệt vời của nước Anh. Bộ đồ thật đẹp nên đã được bày lưu niệm ở ngay trong bảo tàng điện Kremlin. Năm tháng trôi qua và cuộc sống của bác sĩ Robert Darwin cũng êm đềm lặng lẽ ở Shrewsbury. Người dân thị trấn này đã quen thuộc với bác sĩ Robert, quen đến cả tiếng bánh xe ngựa lăn trên những con đường trải đá mỗi buổi sáng khi bác sĩ đến thăm bệnh nhân. Cũng như cha anh, bác sĩ Robert rất gần gũi người bệnh. Anh chăm sóc tận tình và tìm mọi cách để giảm bớt những nỗi khó khăn phiền muộn của họ. Chàng thầy thuốc trẻ tuổi nay đã được nhiều tín nhiệm và nổi tiếng quanh vùng. Ở cái thị trấn nhỏ bé này, Hẳn không còn ngôi nhà nào mà anh chưa đặt chân tới, hoặc để thăm hỏi chuyện trò, hoặc để khám bệnh. Không chỉ người dân ở đây, mà cả ở những vùng lân cận cách xa 3 dặm, ai ai cũng đều coi bác sĩ Robert như người thân trong gia đình. Những ngày vui, những lễ cưới, khó khăn lắm anh mới có thể từ chối không đến dự. Bác sĩ Robert Darwin gặp Susanna Westwood trong một bữa tiệc cưới con gái ông Tark, chủ hãng buôn đồ da nổi tiếng trong thị trấn. Susanna Westwood là một cô gái xinh đẹp, có khuôn mặt thật dễ thương. Robert mang máng nhớ rằng đã có lần anh gặp ở đâu đó. Ừ, phải. Robert nhủ thầm. Mình đã gặp Susanna khi cô và cậu em trai Josiah nhỏ cùng theo bố đến thăm ba mình. Mới quen nhau, nhưng Robert và Susanna đã trở nên thân thiết. Thế là, ngoài những hứng thú trong nghề nghiệp, bác sĩ Robert Darwin nay lại có thêm một nguồn vui mới. Những ngày nghỉ cuối tuần, anh thường đến thăm Susanna và chẳng bao lâu đã trở thành người thân thuộc của gia đình Westwood. Ông Josiah Westwood có cả thảy 7 người con, cô con gái lớn nhất là Susanna. Hàng tuần, cứ đến ngày thứ bảy là cả nhà lại trông chờ Robert, nhưng vui thích nhất có lẽ lại là cậu Josiah nhỏ. Đứa con trai thứ 4 trong gia đình, cậu bé vui vì Robert thường hay mang quà về tặng. Cuối cùng, điều mọi người trông đợi đã đến. Mùa xuân năm 1796, bác sĩ Robert Darwin thành hôn với cô Susanna Westwood. Khi đó, Robert vừa chẳng 30 tuổi. Trên ngọn đồi cao thoáng mát, có một tòa nhà gạch đỏ 3 tầng với 2 dãy nhà phụ, 1 tầng ở hai bên. Chung quanh là khu vườn rộng xanh tươi. Mặt trước ngôi nhà chìm lẫn trong đám dây leo xanh sẫm, chằng chịt trên tường, chỉ còn để hở những khung cửa sổ kính. Lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai, đó chính là ngôi nhà của gia đình bác sĩ Robert Darwin. Khách đến thăm thường đi qua một hàng hiên có 4 cột đá tròn màu xanh cẩm thạch. Khách dừng lại, chùi chân trước cửa ra vào, gõ cửa bằng một chiếc búa gỗ nhỏ, rồi đi vào một hành lang có bày nhiều bồn cây cảnh. Khách nhẹ bước trên tấm thảm đệm màu nâu nhạt, tới cầu thang lên gác và một căn phòng rộng ở chính giữa ngôi nhà. Ở đây có một lò sưởi thật to mà vào mùa đông, lửa than âm ỉ cháy suốt đêm ngày. Giữa phòng đặt một chiếc đàn dương cầm. Cả gia đình thường tụ họp ở đây để trò chuyện sau bữa ăn hoặc nghe Susanna dạo đàn. Từ khung cửa sổ phòng khách, có thể nhìn thấy khu vườn cây ăn quả ở phía sau nhà và vẫn nghe tiếng trẻ con cười đùa. Rồi tiếng phụ nữ gọi to, "Erasmus, con cùng các chị vào đây nhé." Một lát sau, 4 đứa trẻ, 1 trai, 3 gái chạy ùa vào phòng khách. Erasmus, đứa con trai nhỏ, cùng với 3 chị em Carolina, Mariana và Susanna quay quanh bà Susanna Darwin. Lúc này, bác sĩ Robert Darwin vắng nhà. Ông phải đến dự buổi họp của Hội vì sự tiến bộ của khoa học. 6 năm vùng vụt đã trôi qua kể từ khi Robert và Susanna thành hôn ở Shrewsbury. Gia đình bác sĩ Darwin nay đã đông vui, họ lại đang chờ đợi đứa con thứ 5 sắp ra đời. Ở cái thị trấn nhỏ bé này, tin tức thường lan truyền đi nhanh chóng, vì vậy chẳng mấy chốc, cả thị trấn đều biết tin bà Susanna Darwin mới sinh đứa con thứ 5 trong gia đình, một cậu con trai kháu khỉnh, đó là Charles Darwin. Hôm ấy là buổi sáng ngày 12 tháng 2 năm 1809. Không có luận thuyết khoa học nào mang đôi chút ý nghĩa lại nảy sinh một cách đột ngột, bất ngờ hoặc chỉ dựa vào sức mạnh sáng tạo của riêng bản thân tác giả. Tất cả mọi thành tựu khoa học đều có một nguồn gốc và lịch sử phát triển lâu dài, không chỉ mang những đặc điểm tư duy riêng của nhà khoa học mà còn in đậm dấu vết của thời đại nữa. Cuộc cách mạng tư sản ở Anh vào thế kỷ 18 đã xóa bỏ mọi trở ngại để mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Trong thời gian phát triển của mình, giai cấp tư sản Anh không thể tồn tại mà không tiến hành một cuộc cách mạng về công cụ, phương tiện sản xuất. Marx, Vào lúc đó, ở Anh đã có những thay đổi về phương thức sản xuất sớm hơn nhiều nước khác trên thế giới. Bản chất cuộc thay đổi đó là việc chuyển phương thức sản xuất bằng tay vốn có từ lâu đời sang phương thức sản xuất bằng máy mới xuất hiện. Việc sáng chế ra máy móc đã thúc đẩy nền công nghiệp cơ khí tiến bộ nhanh chóng. Năm 1765, chiếc máy kéo sợi đầu tiên ra đời. Năm 1768, Archivolta bắt đầu thành lập ở Nottingham xưởng dệt sợi đầu tiên và trên toàn nước Anh. Cách dệt bằng tay dần dần biến hết. Năm 1769, chiếc máy hơi nước đầu tiên của Anh xuất hiện, rồi từ năm 1777, ở Anh, những xí nghiệp cơ khí đầu tiên bắt đầu hoạt động. Lao động bằng tay dần dần nhường chỗ cho lao động bằng máy, nhờ đó năng suất ngày càng phát triển. Vào đầu thế kỷ 19, sản xuất cơ khí đã hoàn toàn thắng thế ở nước Anh, tạo nên những biến đổi mạnh mẽ trong kinh tế và xã hội Anh. Nước Anh trở thành một nước tư bản chủ nghĩa mạnh nhất lúc đó và chiếm rất nhiều thuộc địa. Đất đai của nước Anh rộng lớn đến mức thực dân Anh đã một thời huênh hoang rằng mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh. Nước Anh nắm quyền thống trị những vùng rộng lớn như Canada, Ấn Độ, Úc, Tân Tây Lan, nhiều vùng ở châu Phi, châu Mỹ xa xôi, nơi thổ dân đang tranh đấu chống ách thống trị của Tây Ban Nha, nơi chính phủ Anh đang muốn mở rộng ảnh hưởng của mình. Nước Anh nắm trong tay việc xuất khẩu đồ da của Argentina và Uruguay, toàn bộ xuất khẩu diêm tiêu của Peru. Họ chiếm hữu những mỏ bạc, mỏ đồng của Chile. Nhiều thuộc địa đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu rẻ mạt cho nền công nghiệp, đồng thời là thị trường lớn tiêu thụ hàng hóa Anh. Việc chiếm đoạt thuộc địa đòi hỏi những chuyến đi khảo sát về các mặt quân sự, thương nghiệp và xác định những bản đồ hàng hải. Mỗi chuyến đi như vậy thường có kèm những nhà khoa học giàu kinh nghiệm nhằm sưu tầm các mẫu vật, đóng góp những hiểu biết về địa lý, địa chất, thực vật học, động vật học, sinh địa, cổ sinh vật học. Thí dụ như chuyến đi của James Cook. Các nhà bảo tàng Anh chứa đầy những mẫu sưu tầm về mọi lĩnh vực, thu nhặt được từ khắp nơi trên thế giới, tạo điều kiện nghiên cứu cho các ngành khoa học. Trong vài chục năm đầu thế kỷ 19, ở Anh, cuộc cách mạng công nghiệp, những thay đổi trong nông nghiệp, việc phát triển các phương pháp chọn lọc nhân tạo, ba yếu tố đó đã thúc đẩy nhiều ngành khoa học tự nhiên trong nước phát triển. Các ngành khoa học đã thu được nhiều dữ kiện, nhiều thành tựu mới, vì thế đã phá vỡ những quan điểm cũ kỹ siêu hình và duy tâm về sự sáng tạo thế giới, về tính bất biến của các loài sinh vật. Những quan điểm này từ lâu vẫn thống trị trong khoa học. Người ta bàn đến những thuyết về sự nảy sinh hệ thống mặt trời do Kant đề xướng, rồi sau đó Laplace và Huygens phát triển và phổ cập. Người ta cố gắng tìm hiểu về quá trình hình thành trái đất do Leo mở rộng. Đúng vào lúc Kant phản đối quan điểm bất biến về hệ mặt trời, năm 1759, Wolff lần đầu tiên cũng tấn công vào quan điểm các loài vật bất biến và nêu ra học thuyết kế thừa, Engels. Ngày 11 tháng 5 năm 1800, 9 năm trước khi Charles Darwin ra đời, tại Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên ở Paris, trong bài giảng mở đầu về động vật không xương sống, lần đầu tiên Lamarck trình bày luận thuyết tiến hóa của giới động vật. Tất cả những hoàn cảnh xã hội, kinh tế và khoa học tự nhiên đó ở nước Anh và ở châu Âu vào những năm đầu của thế kỷ 19 thực sự đã là môi trường nuôi dưỡng, là điều kiện thuận lợi cho việc nảy sinh một luận thuyết khoa học mới đang được đòi hỏi để giải thích thế giới tự nhiên đầy đủ hơn và đúng đắn hơn. Charles Darwin đã sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh như vậy. Những tia nắng yếu ớt cuối hè lấp lánh trên khung cửa kính của phòng ươm cây gần buồng khách. Nắng đùa giỡn trên những cành hoa lila đỏ tía đang khẽ lắc lư trong gió. Dưới bóng cây dẻ Tây Ban Nha, Charles yên lặng nằm dài trên thảm cỏ. Cậu bé 8 tuổi vốn rất ưa thích nơi này, ưa nằm nhìn cảnh trời xanh cao qua những kẽ lá, qua những cành cây dẻ xòe rộng như những cánh tay lực lưỡng vươn dài. Cậu rất thích ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Bà mẹ Jacques vừa qua đời cách đây chưa đầy 2 tháng. Cậu bé chỉ còn nhớ lại hình ảnh mẹ hiền nằm yên lặng trong chiếc áo choàng đen dài, nét mặt buồn bã. Bà chỉ khẽ đưa mắt lặng nhìn Jacques khi cậu bé đến thăm mẹ lần cuối cùng. Từ khi mẹ mất, xem ra các chị lớn có vẻ thương yêu và chăm sóc Jacques chu đáo hơn trước. Chị Carolina thường giúp Jacques học đọc và tập viết những dòng chữ đầu tiên. Hàng ngày, Jacques và em gái Katharina cùng đi học ở trường của ông Case, cách nhà không xa lắm. Những ngày nghỉ, hai anh em lại đi chơi phiêu lưu ở một cánh đồng lân cận, cách nhà 3-4 cây số. Hai anh em dắt tay nhau ra đi từ sáng sớm, khi trời chưa hửng nắng. Làn gió ban mai đưa lại từ xa mùi thơm ngai ngái của cánh rừng tùng dương. Trong tâm trí cậu bé đang mường tượng ra tất cả những hình ảnh thú vị của một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Còn cô bé Katharina, mải mê nghe câu chuyện anh kể, cũng cười vang quên cả mệt nhọc. Mùa xuân năm 1848, hai anh em Jacques và Katharina cùng nhau đến trường học của tiến sĩ Butler. Đêm hôm trước, Jacques thức khuya, tay lúc nào cũng mân mê mấy cuốn sách mới. Chỉ nghĩ đến cảnh sớm mai được mặc quần áo đẹp, cắp sách đến trường và gặp những người bạn mới. Charlie cũng náo nức không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau, hai anh em dắt tay nhau đi theo một con đường nhỏ, ngoằn ngoèo, nhiều dốc, dài trên 1 cây số. Hai bên đường xanh bóng những hàng cây thông và dương liễu. Trường tiểu học của tiến sĩ Samuel Butler là một tòa nhà 3 tầng, nửa giống một lâu đài cổ kiểu La Mã, nửa giống một nhà tù, bao quanh có hàng rào tường gạch rêu xám phủ đầy. Tiến sĩ Butler là một con người uyên bác, am hiểu ngôn ngữ cổ, lịch sử thời xưa. Ông đã từng dịch nhiều tác phẩm Hy Lạp và La Mã sang tiếng Anh. Ông cũng đã soạn nhiều bản đồ địa lý thời xưa tuyệt đẹp. Ở nhà ông có một tủ sách đầy tranh ảnh đẹp, nhưng tất cả những điều đó vẫn không đủ sức hấp dẫn được những đứa trẻ cùng lứa tuổi Jacques ở cái trường tiểu học này. Trường tiểu học đáng lẽ phải là nơi mở ra những chân trời mới, rộng rãi, đẹp đẽ với những bài giảng địa lý, sử học, khoa học tự nhiên hấp dẫn, thì trái lại, những ngày học ở đây nặng nề, buồn tẻ. Môn toán chẳng qua chỉ là những con số cộng trừ nhân chia khô khốc nhằm tạo nên những con người chỉ biết ngồi sau những quầy hàng với cuốn sổ ghi chép tính toán nhằm giúp họ tránh nhầm lẫn, khỏi bị lừa dối khi mua bán trả tiền. Môn sử lại buồn nữa vì ông Butler chỉ đưa ra hàng chuỗi những sự kiện các cuộc chinh chiến xâm lược, sự kế tục ngôi vua của các vương giả lộng quyền chiếm đoạt. Môn địa lý là những bản đồ chằng chịt những núi đồi, sông ngòi mờ ảo. Còn văn thơ thì toàn là những bài học thuộc lòng, đọc lâu lâu mà ít khi hiểu nghĩa. Cách giảng dạy như vậy chỉ làm cho đám trẻ con thành đần độn hơn. Và Jacques, mặc dù là một cậu học trò chăm chỉ, đã học thuộc lòng hơn 50 câu thơ Homer và Virgil, vẫn cảm thấy cực nhọc, gò bó. Không gì làm cho cậu bé 9 tuổi đó hứng thú bằng những buổi chạy chơi nô đùa thoải mái ngoài đồng ruộng thoáng mát, đuổi nhau trên những sườn đồi hoặc ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên luôn biến đổi. Như vậy, cậu cảm thấy sung sướng hơn là phải ngồi nghe giờ giảng của thầy Lawrence dạy tiếng Latin và tiếng cổ Hy Lạp. Tiếng Latin, ngữ pháp Latin, chỉ riêng một việc học các động từ bất quy tắc dài vô tận cũng đủ chán ngấy rồi. Jacques ưa tìm bắt những con sâu bọ, chim, bướm để thỏa trí tò mò và lòng khao khát tìm hiểu thiên nhiên. Jacques thu thập đủ mọi loại cỏ cây, từ chiếc lá những cây sồi, du thụ, tiêu huyền đến những cánh hoa tử la lan, cẩm chướng. Cậu thấy hứng thú khi biết rõ tên gọi mỗi loài. Jacques cũng sưu tầm từ những hòn đá có vân đen trắng hoặc xanh đỏ lạ kỳ đến những cánh bướm muôn màu sặc sỡ và say mê làm quen với những tập quán của các loài động vật khác nhau. Chủ nhật và những ngày nghỉ, Jacques thường ngồi cặm cụi ở một góc phòng. Cậu sắp xếp lại những mẫu đá, những lá cây khô ép giữa những trang sách và ghim những cánh bướm trên các giá gỗ. Cạnh trường tiểu học có một cái hồ lớn, Jack thường đến đó câu cá. Có khi cậu ngồi hàng giờ bên hồ, cậu cảm thấy ở đây có đủ mọi điều ưa thích, cảnh đẹp thiên nhiên cùng sự yên tĩnh để cậu có thể tha hồ quan sát, suy nghĩ. Đôi khi, cô em gái Katharina cũng tay xách hộp mồi, lặng lẽ bước theo anh. 7 năm trôi qua dưới mái trường tiểu học và trung học của tiến sĩ Samuel Butler chỉ làm Charles thêm chán cách dạy và học nhồi sọ. Cậu càng yêu thêm những khung cảnh thiên nhiên, những buổi chạy chơi ngoài trời tìm kiếm những mẫu đá, thực vật, động vật. Có điều cậu bé vẫn ưa thích trong những năm học, đó là những buổi chiều, ngồi bên khung cửa sổ lớp học. Dưới bóng mát của những cây sồi già, Jacques say mê đọc những tập kịch của Shakespeare, tập thơ Thiên đường đã mất của Milton, những bài thơ của Byron và những cuốn truyện tuyệt hay của Walter Scott. Tất cả những cuốn sách đó đã để lại nhiều rung cảm sâu sắc trong suy nghĩ của cậu thiếu niên 16 tuổi. Ít lâu nay, Jacques lại có một say mê mới, săn bắn. Ôi, còn gì hứng thú hơn những phút giây chờ đợi bầy gà rừng, những con gà lông mượt, đuôi dài, sắc màu rực rỡ. Mỗi khi thấy động, chúng lại vụt bay từ bụi rậm này sang đám cây khác. Và năm tháng cứ trôi qua, Darwin vẫn say mê với những thú vui nơi đồng quê bát ngát. Cậu nhớ nhất những ngày đi chơi cùng với chị Carolina, cách đây đã gần 3 năm, tới vùng Downtown. Lần đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Charles, cảnh đẹp thiên nhiên đã gây cho cậu những rung động hết sức mạnh mẽ, tạo nên những cảm xúc sâu sắc không bao giờ phai nhạt. Mùa hè năm 1825 đã tới, sắp đến lúc kết thúc thời kỳ ở trường trung học. Tiến sĩ Butler, hiệu trưởng trường trung học, nhẹ nhàng bước vào căn phòng thư viện của bác sĩ Darwin. Ông đến thăm để nói về kết quả học tập của Charles. Hai người ngồi trong căn buồng yên tĩnh, ánh nắng gay gắt của buổi chiều hè không lọt qua được những tấm rèm bằng dạ xanh nhạt phủ quanh tường. Trong phòng, không khí vẫn mát dịu. Bác sĩ Darwin vừa mỉm cười vừa hỏi: "Thế nào, ông bạn Butler, cháu Charles học ra sao?" Ông Butler nhẹ nhàng trả lời: "Charles là một học sinh chăm chỉ, nhưng nó không thích học lắm thì phải." "Thế nó ưa thích cái gì?" Bác sĩ Darwin lại hỏi tiếp. "Nó ưa chạy chơi ngoài đồng cỏ, sưu tầm, thu nhặt đủ thứ linh tinh. Ông nên khuyên bảo Charles và chuẩn bị cho cháu vào đại học." "Ông Samuel thân mến, xin cảm ơn những lời khuyên nhủ của ông. Ông hãy yên tâm, cháu Charles nhà tôi vốn là một đứa trẻ biết vâng lời cha mẹ. Tôi sẽ khuyên bảo cháu." Hai người trò chuyện một lúc, rồi tiến sĩ Butler từ biệt ra về. Ông hẹn tiếp bác sĩ Darwin ở trường để chuẩn bị giấy tờ hồ sơ cho Charles vào đại học. Cỗ xe ngựa đưa bác sĩ Darwin và Charles từ trường trung học trở về, đi qua các dãy phố Shrewsbury. Kể từ khi bác sĩ Darwin mới tốt nghiệp đến cái thị trấn Shrewsbury nhỏ bé này, thế mà thấm thoát đã 39 năm qua. Thời gian trôi đi, cái thị trấn nhỏ bé này cũng đã có nhiều thay đổi. Những căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ xưa kia đã được thay thế bằng những ngôi nhà gạch đỏ, mái đá xám. Các dãy phố đều đông dân hơn nhiều. Ngay cả bản thân bác sĩ Darwin cũng đã có nhiều thay đổi. Khi mới đến, ông còn là thanh niên, thì nay đã là một ông già. Vốn dáng người cao lớn gần 2 mét, nay lại đẩy đà, nên bác sĩ càng thêm vẻ bề vệ bên cạnh cậu con trai mảnh khảnh 16 tuổi. Bác sĩ Robert Darwin ngồi yên lặng suy nghĩ. Ông muốn truyền lại cho cậu con trai thứ hai lòng yêu nghề y mà từ 3 đời nay dòng họ Darwin vẫn kế thừa. Erasmus, người con trai lớn của ông, chẳng phải cũng đang theo học y đó sao? Và hẳn không phải ngẫu nhiên mà trong những dịp nghỉ hè trước, đã nhiều lần bác sĩ Darwin cho Charles cùng đi thăm những bệnh nhân của ông, và cũng đã nhiều lần Charles giúp ông điều trị. "Charlie, tối nay ba muốn nói chuyện với con về việc học và chọn nghề của con." Bác sĩ Darwin đột nhiên nói với Charles, nét mặt nghiêm nghị. Charles chỉ cúi đầu, yên lặng, Cỗ xe ngựa chậm chạp lăn bánh rầm rập qua chiếc cầu gỗ trên sông Severn. Dòng sông chảy uốn khúc, mặt nước phẳng lặng như mặt hồ. Cả hai cha con im lặng bước vào nhà. Ngoài cửa sổ, đêm mùa hè yên tĩnh, đầy ánh trăng trong sáng. Tòa nhà của gia đình bác sĩ Darwin như ngủ yên trong cảnh tĩnh mịch đêm khuya. Ánh trăng phản chiếu lấp lánh bên ngoài, rọi sáng vào phòng khách qua những tấm rèm trắng ở khung cửa sổ. Chiếc đồng hồ cổ trên tường vẫn tích tắc đều đặn. Thỉnh thoảng, một tiếng chim kêu từ xa vọng lại. Bác sĩ Darwin và Charles ngồi trong hai chiếc ghế bành da đối diện nhau. Người cha nhẹ nhàng hỏi con: "Charlie, nay con đã lớn, cũng phải nghĩ đến việc chọn nghề chứ. Con đã có ý định gì chưa?" Charles chậm rãi trả lời: "Thưa ba, chưa ạ. Ba rất buồn nếu con không chịu học. Chỉ thích đi săn và chơi đùa leo lỏng." Lúc này, gian phòng càng trở nên yên tĩnh. Cả hai cha con chỉ nghe thấy tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ cổ. "Ba muốn con học ngành thuốc, con nghĩ sao?" Bác sĩ Robert Darwin đột nhiên nói, chăm chú nhìn Charles. Charles im lặng, cậu vốn biết cha rất nóng tính, nhưng lại rất mực yêu thương các con. Vì vậy, các anh chị Charles vẫn thường vâng theo lời bố. Và dĩ nhiên, cả Charles cũng vậy. Từ nay, thế là hết những buổi đi chơi trên cánh đồng, chạy nhảy, nô đùa với em gái Katharina và các bạn nhỏ. Hết những cuộc đi sưu tầm thỏa thích các mẫu vật đủ loại. Charles ngồi lặng im, luyến tiếc những năm tháng đẹp vui ở nơi thôn quê bao la lộng gió. Cậu thấy những rừng cây, núi đồi như xa dần, xa dần. Chính ở nơi đó đã hình thành lòng yêu thiên nhiên sâu sắc. Ở đó đã gợi lên trong tâm hồn tươi trẻ của chàng thanh niên những mơ ước đầu tiên về tương lai.